Chương 9. Chiếc tàu hơi nước cập bến vào sáng sớm hôm sau tại Cherbourg. Cordelly Robson, với gương mặt cười rạng rỡ và cái mũ rộng vành trên đầu, là một trong những người đầu tiên hối hả lên bờ. Cornelia không phải là kẻ lạnh nhạt với mọi người, mà trái lại là một người dễ mến và chấp nhận mọi tính khí của người đi cùng. Bóng dáng của Hackleboro trong bộ đồ trắng, áo sơ mi hồng, cái cà vạt to đen và chiếc mũ tay trắng không làm cho cô nhăn nhó khó chịu như bà Van Striller quý tộc kia tự tin thể hiện. Khi họ cùng bước trên con đường của những pho tượng nhân sư, cô nhanh nhẹn đáp lại lời chào hỏi của ông. Những người cùng đi với cô không lên bờ để xem ngôi đền sao? Vâng, ông thấy đó, dì Maria hay là bà Van Striller không bao giờ dậy sớm cả. Dì rất cẩn thận với sức khỏe của mình và dĩ nhiên là dì muốn cô Power, y tá riêng của dì, làm vài việc cho mình. Và dì cũng nói đó không phải là một trong những ngôi đền hay nhất, nhưng dì lại tốt bụng khi cho rằng tôi có thể tham quan. Poirot đáp khô khốc, bãi tốt quá. Cornelia khéo léo đồng ý một cách không nghi ngờ. Ồ, dì ấy tốt lắm, dì thật tốt khi cho tôi cùng đi chuyến này. Tôi thấy mình là một cô gái may mắn. Tôi thật không thể tin được khi dì đề nghị với mẹ tôi cho tôi đi cùng.
Dạ, cô đang hưởng thụ chuyến đi phải không?
Ồ, chuyến đi thật là tuyệt. Tôi đã đến Ý, Venue, Padua và Pisa rồi Cairo. Chỉ là dì Maria không được khỏe lắm ở Cairo này nên tôi không thể đi đâu nhiều. Và bây giờ là chuyến đi tuyệt vời đến Wadi Halfa nữa. Poirot mỉm cười.
Bản tính cô thật vui vẻ thưa cô.
Từ Cornelia, ông chuyển điểm nhìn sang Rosalia cao có đang đi phía trước. Nhìn theo ông, Cornelia hỏi, cô ấy trông dễ thương phải không ông? Chỉ có cái nhìn là khinh thường thôi. Dĩ nhiên thôi, cô ấy là người Anh mà. Cô ấy không dễ thương bằng cô Doyle. Tôi nghĩ cô Doyle là người dễ mến nhất, người phụ nữ thanh lịch nhất mà tôi từng gặp. Còn chồng cô ấy chỉ biết tôn thờ có cô ấy mà thôi phải không? Tôi nghĩ người tóc nâu kia thuộc tiếp người rất dễ nhận biết. Bà ấy có họ hàng với một nam tước. Tôi nghĩ vậy. Bà nói về ông ấy với chúng tôi suốt tối hôm qua, thế nhưng lại chẳng đề cập gì đến tước vị của mình hết. Cô bập bẹ hỏi thăm cho đến khi người thông dịch đến đề nghị đoàn dừng lại và giới thiệu một hơi. Ngôi đền này được xây lên nhằm tôn vinh vị thần Ai Cập Amun và thần mặt trời Re Harkhaki với linh vật là đầu đại bàng. Tài thông dịch cứ tiếp tục với giọng đều đều. Bác sĩ Bessner với quyển hướng dẫn trong tay tự lầm bầm với mình bằng tiếng Đức. Ông thích văn bản hơn. Tim Allerton không tham gia với đoàn tham quan, còn mẹ của anh đang cố bắt chuyện làm quen với anh Fantot, bảo thủ. Trong khi đó, Andrew Benetton khoác tay Lynette Troy đang chăm chú lắng nghe, dường như rất thích thú với con số người hướng dẫn viên đưa ra.
Thật thế sao? Cao gần 20 mét à? Đôi vô tôi trông có vẻ thấp hơn thế. Vị vua này thật vĩ đại. Đây là một bằng chứng sống động về văn hóa của Ai Cập.
Một doanh nhân vĩ đại chứ, chú Andrew.
Andrew Pendleton nhìn cô trìu mến. Sáng nay trông cháu thật tươi tỉnh, Lynette. Chú dạo này lo lắng cho cháu đó. Trông cháu có vẻ xanh xao quá.
Cả đoàn vừa quay lại về tàu vừa nói chuyện rôm rã. Chiếc Canas lại dông buồm tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh trí bây giờ đã bớt khắc nghiệt hơn. Những đồi cọ, những cánh đồng đang được khai khẩn dần hiện ra. Mặc dù sự thay đổi cảnh vật đã giải tỏa phần nào sự ức chế khó nói của mọi người, nhưng nó vẫn còn làm cho họ lo nghĩ. Tim Allerton đã vượt qua được sự buồn tẻ của mình. Rosalia trông bớt u sầu hơn. Linda thì vẫn có vẻ như đã trút được gánh nặng khỏi tim.
Pendleton nói với cô.
Thật là không phải lúc khi nói chuyện kinh doanh với một cô dâu đang trong kỳ trăng mật của mình, nhưng cũng có vài việc.
Dĩ nhiên rồi, mà sao hả chú Andrew?
Linda lại nổi máu nghề nghiệp. Dĩ nhiên là cuộc hôn nhân của cháu có tạo ra một sự thay đổi.
Chỉ có việc đó thôi. Đôi lúc chú muốn nhờ cháu ký một vài giấy tờ.
Thế tại sao không phải là bây giờ á chú?
Andrew Pendleton liếc nhìn xung quanh. Góc họ ngồi trong phòng lớn khá trống trải. Hầu hết mọi người đang ở bên ngoài, ngay giữa phòng và các cabin. Những người trong buồng quan sát này chỉ còn Ferguson, đang vừa quýt sáo, vừa ngồi uống bia ở một cái bàn nhỏ ở giữa phòng. Đôi chân ở phía trước mặt chìa ra khỏi ống quần nỉ dơ giấy. Ông Hackleboro ngồi ngay trước Ferguson. Và bà Van Striller đang ngồi ở một góc đọc một cuốn sách về Ai Cập.
Andrew Pendleton đáp, được thôi. Và ông rời khỏi phòng.
Lynette và Simon nhìn nhau cười.
Một nụ cười nở chậm phải mất vài phút mới hiểu được hết cỡ. Anh hỏi,
mọi việc ổn cả chứ em yêu?
Vâng, vẫn ổn anh à. Thật vui vì không biết cách nào mà em hết ngạc nhiên rồi.
Simon đáp chắc nịch, em thật tuyệt vời.
Pennington quay lại và mang theo một xấp giấy tờ. Lindeth mở lời,
cảm ơn chú, cháu có phải ký hết mấy giấy tờ này không?
Andrew Pennington tỏ ra có lỗi.
Chú biết như thế thật khó cho cháu, nhưng chú chỉ muốn mọi việc của cháu được sắp xếp ổn thỏa thôi. Đầu tiên là việc cho thuê bất động sản trên đại lộ số 5, rồi ở Westerland Concession.
Ông tiếp tục nói, vừa lấy vừa sắp xếp giấy tờ. Simon mệt mỏi ngáp.
Cửa khoang chợt mở tung và Fantor bước vào. Anh đảo khắp một lượt, nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng cạnh Barot đang nhìn ra mặt nước xanh thẳm và những dải cát vàng.
Cháu ký chỗ này. Pennington kết luận, để tờ giấy trước mặt Linnes và chỉ vào chỗ trống ký tên. Linnes cầm tờ giấy lên xem, lật lại về trang đầu, đoạn cầm đến cây viết mà Pennington đã đặt sẵn bên cạnh và ký tên mình, Linnes Doyle. Pennington cất tờ giấy và lôi ra một tờ khác. Fantor vẫn lẩn quẩn quanh chỗ họ. Qua cửa sổ bên hông tàu, dường như có một vật gì đó bên bờ sông đang lướt qua, khiến anh thích thú.
Pennington nói tiếp, cái đó chỉ là phần chuyển đổi, cháu không cần đọc đâu.
Nhưng Lynette vẫn liếc mắt qua. Pennington đặt tờ giấy thứ ba xuống, và Lynette đọc nó một cách cẩn thận.
Andrew tiếp, mọi thứ đều khá rõ ràng, không có gì hay ho cả. Chỉ diễn giải dưới góc độ pháp lý thôi.
Simon lại ngáp tiếp.
Cháu yêu, không phải là cháu định đọc hết đấy chứ. Thế thì cháu xin ngồi đến cả buổi trưa và hơn thế nữa đó.
Lindeth đáp. Cháu luôn đọc mọi thứ mà. Cha đã dạy cháu như thế. Ông nói có thể sót mấy lỗi đánh máy.
Pennington cười có phần gượng gạo. Lindeth, cháu đúng là con của người kinh doanh.
Simon cười đáp.
Cô ấy tận tâm hơn cả cháu ấy chứ. Cháu chưa bao giờ đọc một tài liệu luật nào trong đời cả. Cháu chỉ biết ký vào chỗ người ta bảo ký ở đường chấm chấm thôi, và chỉ có thế.
Như thế thật là cẩu thả.
Lindeth không đồng tình.
Anh không có đầu óc kinh doanh mà.
Simon vui vẻ thú nhận.
Chưa từng có. Người nào kêu anh ký thì anh ký, đó là cách đơn giản nhất.
Andrew Pennington chú mục vào anh, rồi ông vẫn mời hỏi một cách khô khốc.
Đôi lúc có vẻ nguy hiểm, phải không ông Roy?
Simon liền đáp.
Dớ dẫn, tôi không phải là loại người cho rằng cả thế giới sẽ hại một người nào đó. Tôi là người có thể tin cậy. Và ông biết đó, tôi được đền đáp xứng đáng. Tôi ít khi bị xuống tinh thần lắm.
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Fantor im lặng kia bất ngờ quay lại nhìn về phía Lynette.
Tôi hy vọng tôi không phải là loại chó mũi vào chuyện của người khác. Nhưng cô phải để tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của cô. Trong nghề của tôi... tôi là luật sư. Thật buồn là tôi thường thấy các quý cô không có đầu óc kinh doanh. Không bao giờ ký giấy tờ khi không đọc qua nó. Thật đáng khâm phục. Quá thật đáng khâm phục.
Anh hơi cúi người, rồi thoáng đỏ mặt. Anh lại quay đi, tiếp tục ngoạn cảnh trên bờ sông Nin.
Lindeth có vẻ bối rối. Cảm ơn anh.
Rồi cô cắn chặt môi để kìm tiếng cười khúc khích. Chàng thanh niên có vẻ trông nghiêm trang một cách khác lạ.
Andrew Pennington thì tỏ vẻ khó chịu thật sự.
Simon Doyle không rõ là đang khó chịu hay vui thích nữa. Tai của Fantor đỏ tía lên.
Lindeth cười nói với Pennington.
Tiếp đi chú.
Nhưng Pennington có vẻ hơi bối rối. Chú nghĩ có lẽ lúc khác sẽ tốt hơn.
Ông nói một cách kiên quyết.
À, như anh Doyle đã nói. Nếu cháu phải đọc hết mọi thứ, chúng ta sẽ ở đây đến tận giờ trưa đó. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội ngắm cảnh được. Dù sao đi nữa thì hai văn bản đầu tiên là những thứ khẩn thiết. Chúng ta sẽ giải quyết việc kinh doanh sau.
Lindeth thốt lên.
Ở đây nóng quá, chúng ta hãy ra ngoài đi.
Rồi ba người đi qua chiếc cửa xoay. Haku Barot liền ngoái đầu lại. Ông quan sát kỹ lưng của Fantor. Rồi đưa mắt qua cái dáng dài thượt của Ferguson đang ngửa đầu ra sau và quýt sáo khe khẽ. Cuối cùng, Barot nhìn qua góc phải, nơi bà Van Striller. Bà Van Striller đang chầm chầm nhìn Ferguson. Chiếc cửa xoay lại mở và Cornelia ào vào. Bà già chụp liền.
Lâu vậy? Cháu đã đi đâu vậy?
Cháu xin lỗi vì Marit Lane không ở chỗ gì nói. Nó ở cái túi khác.
Cháu yêu, đúng là cháu hoàn toàn không thể tìm được gì hết. Dì biết cháu nhiệt tình, nhưng cháu phải cố thông minh và nhanh nhẹn hơn, phải tập trung vào.
Cháu xin lỗi, dì Mary. Cháu e rằng cháu rất tối dạ.
Cháu yêu, không ai tối dạ cả nếu họ cố gắng. Dì đã cho cháu đi cùng chuyến này và ngược lại dì mong một ít sự chú tâm.
Cornelia đỏ mặt.
Cháu rất xin lỗi, dì Mary.
Còn cô Power đâu rồi? Đã quá 10 phút. Dì phải nhỏ thuốc rồi. Nhanh đi tìm cô ấy đi. Bác sĩ nói việc này rất quan trọng.
Ngay lúc đó, cô Power bước vào mang theo một ly thuốc nhỏ. Thuốc của bà đây, bà Van Striller.
Đáng lẽ tôi phải có nó lúc 11 giờ chứ.
Bà già nạt lại.
Nếu có một thứ thì tôi cho rằng đó là sự không đúng giờ.
Cô Power đáp.
Thật sao?
Rồi cô nhìn đồng hồ của mình.
Chính xác, nửa phút nữa mới tới 11 giờ. Đồng hồ của tôi là 11 giờ 10 phút.
Tôi nghĩ bà sẽ thấy đồng hồ của tôi chạy đúng. Nó chạy rất chính xác, không bao giờ sai lệch một chút nào.
Cô Power vẫn khá điềm tĩnh.
Bà Van Striller uống đánh ực mọi thứ trong ly thuốc. Rồi bà tiếp.
Tôi cảm thấy còn tệ hơn.
Tôi rất tiếc khi nghe vậy, thưa bà Van Striller.
Cô Power không có vẻ thông cảm mà chỉ là không có hứng thú. Hẳn nhiên là cô đã trả lời một cách máy móc.
Bà Van Striller lại tiếp.
Ở đây nóng quá. Cô Power, tìm cho tôi chiếc ghế trên khoang đi.
Cornelia, mang đồ đan lại đây. Đừng có vụng về mà làm rơi nó đó. Kẻo gì sẽ bảo cháu ngồi quấn len lại đó.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Van Gusen thở dài, khẽ lắc cổ chân và nói to.
Trời, tôi muốn dặn hỏng con mũ đó quá.
Poirot thích thú hỏi.
Anh không thích loại người đó sao?
Không thích sao? Tôi phải nói là ghét cay ghét đắng mới phải. Không biết đã bao giờ mụ đàn bà đó tốt với ai chưa nữa. Mụ ta không bao giờ đụng ngón tay làm việc gì cả. Mụ chỉ đưa tay 5 ngón tay mà thôi. Mụ là kẻ quen ăn sẵn, một kẻ ăn sẵn khó chịu. Tôi có thể nói rằng trên chiếc tàu này có nhiều người mà sự hiện diện của họ chả ảnh hưởng gì đến hành tinh này.
Thật sao?
Đúng, như cái cô vừa mới đây đó. Chỉ ký chuyển nhượng cổ phần và tung ra sức mạnh của mình. Hàng trăm hàng ngàn công nhân khốn khổ đang làm cực nhọc để có một ít tiền công, còn để cho cô ấy hưởng thụ trên trống vàng. Một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh. Có ai đó đã nói với tôi như vậy? Vậy mà chưa bao giờ ngửa tai bố thí lấy một lần trong đời.
Ai nói với anh rằng cô ấy là một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh? Ferguson đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông.
Một người đàn ông mà ông không biết đâu. Một người đàn ông làm việc bằng chính đôi tay của mình và không hề xấu hổ về điều đó. Không phải là người trái chuốt kiêu căng rỗi hơi.
Mắt anh ta liếc nhìn không mấy thiện cảm về chiếc nơ cổ và cái áo sơ mi hồng.
Tôi hả? Tôi làm việc bằng chính trí óc của mình và tôi cũng không có gì xấu hổ về chuyện đó.
Poirot đáp lại ánh nhìn đó.
Ferguson khịt khịt mũi rồi nói thêm. Phải bắn bỏ hết bọn đó.
Poirot đáp. Chàng thanh niên trẻ tuổi thân mến, anh thật khoái những vụ bạo lực ha.
Thế ông có thể cho tôi biết việc nào giải quyết được mà không nhờ đến nó không? Ông phải đập bỏ trước khi ông xây lên chứ.
Dĩ nhiên, như vậy sẽ dễ dàng hơn, ồn ào hơn và đẹp mắt hơn.
Ông làm nghề gì? Tôi dám chắc là không có nghề gì cả. Có thể tự cho mình là người đàn ông thường thường bậc trung thôi chứ gì.
Tôi không phải là một người đàn ông tầm thường. Tôi là một người đàn ông đích thực.
Poirot tuyên bố với một chút gay gắt.
Ông là ai chứ?
Tôi là thám tử.
Hacker Poirot đáp với cùng cách khiêm tốn nhất có thể.
Tôi là một ông vua.
Chúa lòng lành.
Người thanh niên có vẻ nhún nhường nghiêm túc.
Ông có cho rằng cô gái đó thật ra đã vớ phải một thằng khốn? Cô ấy có cẩn thận như đối với làn da quý giá của mình không?
Poirot lập tức đáp.
Tôi không có liên quan gì với vợ chồng nhà Roy. Tôi đang đi nghỉ.
Tận hưởng một kỳ nghỉ à?
Còn anh, không phải anh cũng đang đi nghỉ sao?
Đi nghỉ?
Ferguson thở hắt ra, rồi anh thêm vào một cách bí hiểm.
Tôi đang xem xét các điều kiện đây.
Rất thú vị đó.
Poirot lầm bầm và nhẹ nhàng đi ra ngoài lên khoang tàu. Bà Van Striller đã yên vị ở góc đẹp nhất, còn Cornelia thì ngồi trên gối, đưa cuộn len xám cho bà bằng cả hai tay.
Cô Power thì ngồi đọc tờ Saturday Evening Post.
Poirot khẽ khàng tiến về trước, bước xuống khoang bên mạn phải. Khi ông đi ra phía sau con tàu,
Ông tình cờ gặp một người phụ nữ vừa quay gương mặt ngạc nhiên qua ông. Một gương mặt Latin đen đúa đầy sự cay độc. Cô gọn gàng trong bộ đồ màu đen và đang đứng nói chuyện với một người đàn ông to con mặc đồng phục. Qua dáng vẻ của anh ta thì đó là một trong những thợ máy trên tàu. Trên cả hai gương mặt là sự biểu hiện của tội lỗi và cảnh giác. Poirot tự hỏi không biết họ đang nói về vấn đề gì. Viên thám tử đi vòng ra sau và tiếp tục bước dọc theo mạng bên trái. Một cánh cửa cabin mở ra và bà Otterborn trong chiếc đầm sao tanh màu tím bước ra và gần như ngã vào vòng tay ông. Bà cất tiếng.
Xin lỗi nha, ông Poirot thân mến, thật xin lỗi. Ông biết đó, tôi giáp thôi, chỉ là một cú giáp. Tôi chưa bao giờ có chân đi trên biển cả. Nếu con tàu có thể đứng yên.
Bà choàng lấy tay ông.
Con tàu cứ trồi hột khiến tôi không thể đứng được. Thực sự chưa bao giờ tôi thích ở trên biển cả. Chỉ có một thân một mình ở đây hết giờ này qua giờ khác. Đứa con gái của tôi không có sự cảm thông, không hiểu bà mẹ già tội nghiệp của nó, người mẹ đã làm mọi thứ cho nó.
Bà Otterburn bắt đầu nhỏ nước mắt.
Tôi đã cực khổ vì nó, thương nó biết chừng nào. Đến biết chừng nào, một tình yêu bao la vô bờ bến. Đó là những gì tôi đã làm. Một tình yêu to lớn, hy sinh mọi thứ mà không ai thèm đếm xỉa tới tôi. Nhưng tôi sẽ nói cho mọi người biết, tôi sẽ kể cho họ nghe ngay bây giờ. Nó đã bỏ rơi tôi như thế nào, nó khó chịu như thế nào, bắt tôi đi chuyến này chán đến chết đi được. Tôi sẽ đi và kể cho họ nghe bây giờ.
Bà muốn sụp xuống, nhưng Poirot nhẹ nhàng đỡ bà dậy. Tôi sẽ mang cô ấy về, thưa bà. Hãy vào lại cabin, đây chính là cách tốt nhất.
Không, tôi muốn đi kể cho mọi người ở trên con tàu này.
Nguy hiểm lắm, thưa bà. Biển đang động, bà có thể trượt ngã trên tàu đó. Bà Otterburn nghi ngờ nhìn ông.
Ông nghĩ thế à? Ông thật sự nghĩ vậy sao?
Đúng vậy. Ông đã thành công. Bà Otterburn khoác tay, run run bước vào lại cabin. Poirot bỗng nhảy mũi một hai cái, rồi ông gật đầu và tiếp bước đến chỗ Rosalie Otterburn đang ngồi giữa bà Ellerton và Jim.
Mẹ cô muốn gặp cô đó.
Đang cười sảng khoái, cô gái bỗng sa sầm nét mặt. Cô thoát nhìn ông nghi ngờ và hối hả hướng về phía khoang tàu. Bà Ellerton thốt lên.
Tôi không thể nói chuyện được gì với con bé, nó thất thường quá.
Khi nãy thì nó vui vẻ, lúc khác thì lại cộc cằn. Tim đáp.
Thật là hư và nóng nảy.
Bà Ellerton lắc đầu.
Không, mẹ không nghĩ như vậy. Mẹ nghĩ nó không vui thôi.
Tim nhún vai.
Phải, con cho rằng tất cả chúng ta ai cũng đều có những nỗi khổ riêng cả.
Giọng của Tim phảng phất nét khó chịu và lỗ mãng. Bất chợt, một âm thanh lớn vang lên. Bà Ellerton thét lên đầy vui sướng.
Đến giờ trưa rồi, mẹ đang đói đây.
Tôi hôm đó, Poirot thấy bà Ellerton ngồi nói chuyện với bà Van Striller. Khi ông đi ngang qua, bà Ellerton nháy mắt và nói,
dĩ nhiên là tại lâu đài Carpree rồi, ngài nam tước đáng mến đó.
Cornelia thì đã thoát ra ngoài khoang tàu. Cô đang hờ hững nghe bác sĩ Bessner hướng dẫn về những gì cao siêu liên quan đến cổ vật học Ai Cập bị tiêu hủy, được ghi lại trong những trang sách của Pedicure. Còn Tim Ellerton thì đứng tựa người vào thành tàu nhận định, dù gì đi nữa đây cũng là một thế giới thối nát. Rosalie Otterburn ùa theo, thật không công bằng, một số người có tất cả mọi thứ. Poirot thở dài và lấy làm mừng khi mình không còn trẻ nữa. Chú thích. Pedicure là nhà xuất bản tiên phong trong việc đưa ra các hướng dẫn du lịch trên thế giới. Hết chú thích.
Chương 10.
Vào sáng thứ hai, nhiều cảm xúc vui tươi và biết ơn được nghe khắp con tàu Candace. Con tàu hơi nước được neo đậu bên bờ sông và ở đằng xa kia. Mặt trời đang soi tỏa ánh sáng khắp con tàu. Hình bóng của nó không khác nào một ngôi đền thờ vĩ đại in trên mặt đá. Bốn pho tượng khổng lồ được tạc nổi trên vách đá hướng nhìn ra sông Nin và hướng trọn ánh mặt trời đang lên. Cornelia Robson nói một cách nhát gừng.
Ông Poirot, chẳng phải là đẹp hay sao? Trông chúng lớn và yên bình biết mấy, nhìn thấy chúng khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như một con côn trùng vậy, và không có thứ gì đáng phải dấn dương, phải không?
Phantô đang đứng cạnh bên ấp úng, rất ấn tượng. Lúc ấy Simon Doyle đang bước về phía trước liền cất tiếng.
Vĩ đại quá nha.
Rồi anh tiếp tục nói nhỏ với Poirot.
Ông biết không, tôi không phải dạng thích đình thờ hay đi ngắm cảnh gì cả, nhưng đây là nơi có thể hút hồn mình. Hy vọng ông hiểu ý tôi. Hẳn những vị pharaoh phải là những người rất tuyệt. Phantô lập tức đi khỏi và Simon liền hạ giọng. Thật là vui không thể tả khi chúng ta đi chuyến này. Mọi thứ đã rõ ràng. Thật ngạc nhiên tại sao nó lại như thế, nhưng đó là vậy mà. Lindet đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy nói cuối cùng mình phải đối diện thẳng thắn với chuyện đó.
Boyrod trả lời. Tôi nghĩ nó phải thế thôi.
Vợ tôi kể rằng khi cô ấy nhìn thấy Jackie trên con tàu, cô ấy cảm thấy rất tệ. Và rồi sau đó bỗng nhiên cảm giác phiền phức không còn nữa. Cả hai chúng tôi đều quyết định sẽ không tránh né cô ta nữa. Chúng tôi sẽ đến gặp trực tiếp Jackie để nói rõ rằng hành động lố bịch của cô ta không làm chúng tôi lo lắng tẹo nào. Đó chỉ là cách thức rất tồi tệ, chỉ vậy thôi. Cô ta nghĩ là đã làm chúng tôi sợ hãi, nhưng bây giờ thì chúng tôi hết sợ rồi, phải cho cô ta biết mới được.
Đúng vậy,
Poirot trả lời chắc chắn. Điều đó thật là hay phải không?
Ừ, đúng vậy, đúng vậy.
Lynette trong bộ đầm lanh rũ màu mơ bước tới, cô mỉm cười và lơ đãng chào Poirot. Chỉ gật đầu một cái lay lệ và rồi kéo chồng mình đi ngay. Trong chớp mắt của sự hứng khởi, Poirot nhận ra rằng chính thái độ nghiêm nghị của ông đã khiến ông không giành được mấy thiện cảm từ mọi người. Lindet thường không được thán phục cho tất cả những gì cô ấy có và những gì cô ấy đã làm. Hạt Kilroyd rõ ràng đã phạm phải điều này. Bà Ellerton lầm bầm bước theo ông. Cô gái đó giờ thật khác. Lúc ở Oswald, trông cô ấy lo lắng và không vui vẻ chút nào. Còn hôm nay, trông cô ấy thật tư tỉnh và làm người ta sợ cô ấy gần chết. Trước khi Poirot kịp trả lời, cả đoàn khách đã được tập hợp lại. Người thông ngôn chính thức bắt đầu công việc và cả đoàn khách được hướng dẫn lên bờ để tham quan Abu Simbel. Poirot bước cùng với Andrew Pennington và hỏi.
Đây là chuyến đầu tiên của ông đến Ai Cập phải không?
Sao? Không. Tôi đã ở đây vào năm 1923, tức là tôi đã từng ở Ai Cập rồi. Trước đây thì tôi chưa bao giờ đi chuyến lên sông Ninh như thế này.
Ông đến bằng chuyến tàu Kamenis phải không?
Ít nhất là cô Doyle đã cho tôi biết điều này. Paddington phát ra một tia nhìn lạnh lẽo hướng về Poirot.
Sao? Vâng, như thế đó.
Ông thú nhận.
Tôi không biết là ông có tình cờ gặp một số người bạn của tôi cũng có ở trên tàu đó hay không. Nhà Rosington Smith đấy.
Tôi không nhớ có ai tên như vậy cả. Con tàu đầy người và chúng tôi đã gặp thời tiết rất xấu. Nhiều người khó có mặt. Và dù gì đi nữa thì đây cũng là chuyến đi ngắn nên không thể biết ai đã lên tàu và ai không.
Dần, đúng như vậy. Thật là ngạc nhiên khi tình cờ ông gặp vợ chồng cô đói.
Ông không biết là họ đã kết hôn sao?
Không.
Cô đòi có viết thư cho tôi, nhưng lá thư được chuyển tiếp và tôi chỉ nhận được nó vài ngày sau khi chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở Cairo.
Theo tôi hiểu thì ông biết cô ấy nhiều năm rồi thì phải.
Sao? Tôi muốn nói đúng là như vậy, ông Barrett. Tôi biết Lynette Redway từ khi cô ấy còn là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu. Rồi ông đưa tay làm hành động mô tả. Cha cô ấy và tôi là bạn lâu năm. Merhurst Redway là một người đàn ông đáng kính. Và là một người rất thành đạt.
Theo tôi biết thì con gái ông ấy có một số tài sản đáng kể đấy.
Xin lỗi, những gì tôi nói không được tế nhị lắm. Andrew Pennington dường như vui lên một chút.
Ồ, đó là điều hiển nhiên mà.
Vâng, Lynette là một người phụ nữ rất giàu có.
Dù vậy, tôi cho rằng đợt sụt giảm vừa rồi đã ảnh hưởng đến mọi mã chứng khoán đúng không?
Pennington suy nghĩ một hồi để trả lời. Rồi ông đáp.
Vâng, dĩ nhiên. Điều đó đúng ở một khía cạnh nào đó. Hiện nay tình hình đang rất khó khăn.
Poirot nói tiếp.
Tuy vậy, tôi lại hình dung cô Roy là một người có đầu óc kinh doanh rất quyết đoán.
Đúng vậy. Vâng, đúng vậy. Lindet là một cô gái thực tế và thông minh. Họ ngừng lời trong giây lát. Người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về ngôi đền được xây dựng bởi vị vua Radmis vĩ đại. Bốn pho tượng của chính vị vua này. Ở mỗi bên lối vào có hai bức tượng được tạc nổi trên vách đá sống động. Nhìn xuống đoàn khách du lịch đang đi tham quan lộn xộn phía dưới. Còn ngài Richardy không thèm đếm xỉa tới những lời của thông dịch viên, đang mãi xem xét những chạm nổi của những tù nhân da đen và Syria trên bục đế của các pho tượng ở hai bên cổng. Khi đoàn người bước vào đền, một cảm giác yên bình mờ ảo chiếm lấy họ. Những chạm trổ đầy màu sắc trên tường dần hiện ra, nhưng đoàn khách lại có hướng muốn tách thành nhiều nhóm nhỏ. Bác sĩ Bessner đọc oang oang bằng tiếng Đức. Từ quyển sách hướng dẫn,
rồi lại dừng giữa chừng để dịch cho Cornelia đang đi một cách ngoan ngoãn bên cạnh ông. Nhưng việc này không tiếp diễn lâu. Bà Van Striller bước ngay cạnh bên cô Power lạnh lùng, gằn từng tiếng ra lệnh.
Cornelia, lại đây!
Và việc hướng dẫn kia bất đắc dĩ phải dừng lại. Bác sĩ Bessner nghi ngờ nhìn bà sau cặp kính của mình. Ông nói với Poros, một người đầy tớ ngoan ngoãn, cô ấy nhìn không đến nỗi ốm đói như một số người phụ nữ trẻ ở đây. Không, cô gái ấy có những đường cong tuyệt mỹ, cô ấy lắng nghe một cách rất hiểu biết, và thật là vui khi hướng dẫn cho cô ấy. Chợt, Poros nghĩ thoáng qua trong đầu, dường như số phận của Cornelia là phải làm đầy tớ. Dù gì đi nữa, cô ấy cũng luôn là người biết nghe lời, không phải là người hay cãi. Cô Power nhất thời được tự do bởi việc triệu tập Cornelia của bà Van Striller đang đứng giữa ngôi đền nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt hờ hững lạnh băng. Thái độ của cô dành cho các kỳ quan quá khứ đã bị ngăn dòng từ lâu. Người hướng dẫn nói rằng tên của một vị thần là Moot. Anh có ý kiến gì không? Trong bóng tối mờ ảo, bốn bức tượng hiện ra thật trang nghiêm. Cả khung cảnh bên trong đó cũng mang một sắc màu quyển quặc. Đứng trước tượng là Lynette và chồng cô. Tay cô đang trong tay anh. Mặt cô ngẩng lên, một gương mặt tiêu biểu của thế hệ công dân mới, thông minh, hiếu kỳ và không dương bụi quá khứ. Đột nhiên Simon cất tiếng. Chúng ta hãy ra khỏi đây, anh không thích bốn vị này chút nào cả. Nhất là vị có cái nón cao đó. Em nghĩ đó là Amon, còn vị kia là Rosmin. Tại sao anh lại không thích họ? Em nghĩ họ rất ấn tượng.
Họ đúng là ấn tượng, nhưng ở họ có vẻ gì đó rất kỳ quái. Mình hãy bước ra ngoài cả ánh sáng mặt trời đi.
Lynette vừa cười vừa ngáp. Đôi vợ chồng trẻ bước ra khỏi ngôi đền dưới ánh nắng mặt trời cùng bãi cát vàng và sự ấm áp dưới chân. Lynette bắt đầu cười vang. Ngay dưới chân họ hiện ra một cảnh tượng rợn tóc gáy. Một hàng thẳng tóc những đầu người như thể đã bị cắt ra từ cơ thể sống. Đó là những cái đầu của 6 thằng nhóc người Nubia. Những con mắt láo liên, những cái đầu đung đưa qua lại theo nhịp, miệng mấp máy một bản nhạc tự chế. Híp híp hoàng hồ, híp híp hoàng hồ, rất tốt, rất hay, cảm ơn cô chú rất nhiều. Lạ thật, làm sao chúng làm được như vậy? Thật sự chúng có bị chôn sâu dưới đất không? Simon hát nhại và sửa lại đôi chút. Rất tốt, rất hay và rất mắc. Anh lặp lại. Hai thằng nhóc phụ trách show diễn nhanh chóng nhặt những đồng xu. Rồi Lynette và Simon bỏ đi. Họ không muốn quay lại con tàu và đã mệt mỏi với việc ngắm cảnh. Họ ngồi xuống tựa lưng vào vách đá để mặt trời ấm áp rỉ nắng họ. Mặt trời thật đẹp biết bao. Lynette thầm nghĩ. Thật ấm áp, thật an toàn, thật vui khi hạnh phúc, thật hạnh phúc khi là mình. Chính mình, là mình, Lynette. Cô nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, trôi bồng bềnh theo suy nghĩ như cát cuốn theo gió. Simon thì đang mở to mắt nhìn. Họ hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Anh thật ngốc nghếch khi lo lắng trong cái đêm đầu tiên ấy. Không có gì phải lo sợ cả. Mọi thứ sẽ ổn. Cuối cùng, có thể tin tưởng Jackie được. Rồi bỗng có một tiếng thét. Mọi người chạy về phía anh và giãy tay, hét vang trời. Simon ngợt mặt một thoáng, rồi anh lập tức co giò và kéo Lynette theo. Chưa đầy một phút sau, một tảng đá to lăn xuống vách đá và lướt ngang qua chỗ họ vừa ngồi. Nếu Lynette vẫn ngồi tại chỗ cũ thì chắc hẳn đã bị nghiền vụn. Đôi vợ chồng trẻ ôm chầm lấy nhau, mặt trắng bệch. Hector Burroughs và Tim Allerton liền chạy lên chỗ họ.
Lạy Chúa tôi, cô ơi, thật xém chút nữa.
Cả bốn người đồng loạt ngước lên nhìn vách đá, không thấy gì cả, chỉ có một con đường đi lên đỉnh núi. Burroughs nhớ ra đã thấy một vài người địa phương đi qua con đường đó khi họ mới vừa lên bờ. Ông nhìn cặp vợ chồng. Lynette trông vẫn còn choáng váng, hoang mang, nhưng Simon lại im lặng cùng cơn giận dữ đang bốc nguồn ngục. Anh giọt ra tiếng chửi rủa. Chết tiệt cô ta! Rồi anh kiểm tra cơ thể mình và liếc nhanh về phía Tim Allerton. Người ở phía sau chợt thốt lên. Xém chết nhờ. Không biết có thằng ngốc nào đem quẳng nó xuống hay không, hay là nó tự rơi xuống. Lynette mặt mày tái mét khó nhọc nói. Em nghĩ hẳn có tên khùng nào đó làm việc này. Đó có thể nghiền cô nát như tường. Cô có chắc mình không có kẻ thù nào không, Lynette? Lynette nuốt nước bọt hai lần và cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi bông đùa đó. Poirot nói nhanh. Mau về lại tàu đi thưa cô. Cô cần phải lấy lại tinh thần. Họ bước đi nhanh. Simon vẫn còn đang đầy vẻ bực bội.
Tim thì cố gắng pha trò để Lindet giải khuây trước nguy hiểm vừa qua, còn Poirot thì mang gương mặt nghiêm nghị. Rồi sau đó, ngay khi họ đặt chân lên ván cầu, Simon đứng khựng lại, sự thích thú biểu hiện trên gương mặt anh. Jacqueline de Pelfrock vừa bước lên bờ, trông cô sát nai thật trẻ trung trong bộ đồ vải dù màu xanh da trời. Chúa lòng lành! Simon thều thào, hóa ra nó chỉ là một tai nạn. Trên gương mặt anh, sự giận dữ đã hoàn toàn biến mất. Một sự trút bỏ gánh nặng được thể hiện rõ ràng cho Jacqueline cảm nhận được có điều gì đó hay không. Cô lên tiếng. Xin chào, tôi e rằng mình có vẻ hơi trễ nhỉ? Gật đầu chào tất cả mọi người, Jacqueline bước lên bờ và thẳng tiến về phía ngôi đền. Simon nắm chặt tay Poirot khi hai người kia đã rời khỏi. Lạy Chúa tôi, thật là nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ... Poirot gật đầu. Vâng, vâng, tôi biết anh đã nghĩ gì. Nhưng bản thân ông trông vẫn còn thấy nghiêm trọng và lo lắng. Ông quay đầu lại, quan sát kỹ lưỡng những gì đang diễn ra với các khách hàng còn lại. Bà Van Striller đang bám lấy tay cô Power chậm chạp quay về. Xa hơn chút nữa là bà Ellerton đang đứng cười đùa với hàng đầu của lũ trẻ Nupia cùng với bà Otterborn. Những người khác nữa thì không thấy đâu. Poirot lắc đầu khi cùng Simon bước chậm chậm về phía con tàu.
Chương 11.
Thưa bà có thể giải thích giùm tôi chữ xém chết được không? Bà Allerton trông hơi ngạc nhiên. Bà và Poirot đang bước một cách chậm rãi trên tảng đá nhìn ra gần thác. Hầu hết những người khác đều đã lên lạc đà. Nhưng Poirot lại cảm thấy sự di chuyển của lạc đà gợi nhớ về sự chuyển động của một con tàu. Bà Allerton đã chọn cách đi lại theo sở thích cá nhân. Họ đã đến Quaidy Harbour đêm hôm trước. Sáng nay đã có hai chuyến tàu thủy đưa cả đoàn đến Cataract thứ hai, ngoại trừ ngài Richesty kiên quyết tự đi theo hành trình riêng của mình đến một điểm xa xôi gọi là Senna. Mà theo như ông giải thích, điểm hấp dẫn ở chỗ đó là cánh cửa dẫn vào Nubia thời Amenemhâr III và là nơi ghi dấu việc người da đen phải trả phí thông quan khi vào Ai Cập. Mọi thứ làm nhục chí chuyến hành trình đơn độc này đã không đem lại kết quả. Chú thích. Amenemhâr III là vị pharaoh thuộc vương triều thứ 12 của Ai Cập, trị vì từ năm 1860 trước công nguyên đến năm 1814 trước công nguyên. Hết chú thích. Ngài Richesty vẫn quyết tâm và gạt bỏ các trở ngại. 1. Cuộc hành trình này không đáng thực hiện. 2. Không thể thực hiện được vì không thể thuê xe ở đó. 3. Không có xe nào chịu nổi chuyến đi. 4. Tiền xe không thể trả nổi. Ông đã nhạo báng lý do thứ nhất, thể hiện sự nghi ngờ điều thứ hai, cho rằng sẽ tự tìm được một chiếc xe để trả lời cho nghi vấn thứ ba. Nhất định sẽ mặc cả trôi chảy bằng tiếng Ả Rập để phản bác điều thứ tư. Và cuối cùng, để thoát khỏi lộ trình tham quan đã định sẵn, ngài Richesty đã khởi hành một cách bí mật và lén lút phòng trường hợp và du khách sẽ ghi nhớ nó vào đầu. Xém chết ư? Bà Ellerton nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời. À, thật ra đó là một xuất xứ từ Scotland. Nó có ý nghĩa như là trời yên bể lặng trước cơn giông đó mà. Ông biết đó, đúng sự thật mà. Bà tiếp tục mở rộng vấn đề và Poirot lắng nghe một cách chăm chú. Cảm ơn bà, giờ thì tôi đã hiểu, thật là lạ. Chắc hẳn bà đã thốt ra điều này ngày hôm qua khi mà cô Doyle thoát chết trong gang tấc. Bà Ellerton hơi rùng mình. Đúng là thoát trong tích tắc. Ông có nghĩ rằng những đứa nhỏ đen đúa kia đã lăn tảng đá cho vui không? Đó là việc mà bọn trẻ thường làm trên khắp thế giới, có thể không có ý hại ai gì đâu. Poirot nhún vai. Có thể, thưa bà. Rồi ông chuyển đề tài, nói về Mazuka và hỏi vài câu để chuẩn bị cho chuyến đi có thể thực hiện lần tới. Bà Ellerton đã bắt đầu thích người đàn ông bé nhỏ này hơn, một phần có thể vì cảm xúc thể hiện trái ngược nhau. Bà cảm thấy Tim luôn tìm cách làm bà không mấy thân thiện với Hercule Poirot, người mà anh đã đúc kết lại một câu. Người loè loẹt tệ nhất. Nhưng bản thân bà thì không cho rằng ông là người qua què qua sói. Bà cho rằng do cách ăn mặc của ông làm con trai bà có thành kiến, bản thân bà thấy ông là một người đồng hành thông minh và gây thích thú. Ông có sự đồng cảm. Đột nhiên,
bà thấy tin tưởng có thể tâm sự với ông về điều bà không thích về Jonna Sowork. Nó làm bà thấy dễ chịu khi nói ra được chuyện này. Và tại sao lại không chứ? Ông không hề biết Jonna, có thể chưa bao giờ gặp cô ấy nữa. Tại sao bà lại không mở lòng để trút gánh nặng của ý nghĩ ganh tị ấy nhỉ? Cùng lúc đó, Tim và Rosalie Otterburn cũng đang nói về bà. Tim đang giễu cợt một cách thái quá về sự may mắn của mình. Sức khỏe ốm yếu của anh chưa bao giờ đủ tệ để trở nên thật sự quá lo lắng và không đủ tốt để anh có thể sống một cuộc đời như anh mong muốn. Anh chỉ có một ít tiền và không nghề nghiệp, một sự tồn tại lãnh đạm, lạc lẽo. Anh kết luận một cách bất mãn. Rosalie đột nhiên nói, anh có một số thứ mà người khác phải ganh tị với anh đó.
Cái gì vậy?
Mẹ của anh. Tim lấy làm ngạc nhiên và vui sướng.
Mẹ à? Vâng, dĩ nhiên là bà khá đặc biệt. Cô thật tốt khi nhận ra điều này.
Tôi nghĩ bà ấy thật tuyệt vời. Bà trông thật dễ thương, điềm tĩnh. Như thể không có gì có thể đụng đến bà. Và bằng cách nào đó bà luôn sẵn sàng vui vẻ về mọi việc nữa.
Rosalie hơi lắp bắp trong sự thành thật của mình.
Tim cảm thấy một chút ấm áp về cô gái. Anh muốn đưa ra lời khen tương tự để đáp lại, nhưng thật đáng thương, trong thâm tâm anh, bà Otterburn lại là sự đe dọa lớn nhất trên thế giới này. Việc không thể đáp lại tấm chân tình kia làm anh thấy bối rối.
Phần về bà Van Striller, bà ở lại trên tàu. Bà không thể mạo hiểm leo lên cao trên lưng lạc đà hay đi lại bằng chính đôi chân của mình. Bà nói nhanh.
Rất tiếc khi phải yêu cầu cô ở lại đây giúp tôi, cô Power. Tôi định cho cô đi và cô Nelisa ở lại. Nhưng con bé đó thật ích kỷ. Nó vội vã đi mà không nói lời nào với tôi. Và thật ra thì tôi thấy nó có nói chuyện với anh chàng trẻ tuổi Ferguson khó ưa và ít được dạy dỗ kia. Cornelia làm tôi thật thất vọng. Nó hoàn toàn không có ý thức một chút nào.
Cô Power đáp lại theo cách thường thấy của mình. Điều đó đúng thôi, thưa bà Van Striller. Đi bộ lên đó thật là nóng và tôi thì không khoái lắm vẻ bề ngoài của những cái yên trên con lạc đà. Cái con bò chét nữa, càng không thể nào.
Cô sửa lại cặp kính và dướng mắt nhìn đoàn người đang xuống dốc rồi nhận xét. Cô Robson bây giờ không đi cùng với chàng trai trẻ kia nữa mà đi cùng với bác sĩ Bessner.
Bà Van Striller đào bào vì bà đã phát hiện ra bác sĩ Bessner có một phòng mạch lớn ở tiệm khác và là một bác sĩ đang nổi tiếng ở châu Âu. Bà đã ra vẻ tử tế với ông. Bên cạnh đó, bà có thể cần đến tai nghề chuyên nghiệp của ông trước khi chuyến đi kết thúc. Khi đoàn khách quay lại tàu Cardinal, Lynette đã ngạc nhiên thốt lên.
Có điện tín cho em.
Cô nhanh chóng chụp lấy và xé mở nó ra.
Tại sao vậy? Em không hiểu. Khoai tây, củ cải đường, điều này là sao đây, Simon?
Simon vừa bước tới nhìn qua vai cô thì có một giọng nói giận dữ cất lên.
Xin lỗi, bức điện tín đó là của tôi.
Và ngài Richardy giật mạnh nó lại từ tay cô, vừa nhìn cô đầy tức giận. Jeanette ngơ ngác một thoáng, rồi đưa lại phong thư.
Ồ, Simon ơi, em thật là ngốc. Tên là Richardy, chứ không phải Redway. Và dù gì đi nữa, bây giờ tên em cũng không còn là Redway. Em phải xin lỗi mới được.
Rồi cô theo sau nhà khảo cổ học về phía cuối tàu.
Tôi thật sự xin lỗi ông Richardy. Ông cũng biết tên tôi trước khi kết hôn là Redway, nhưng tôi cưới chưa được bao lâu và do đó...
Cô ngừng lại, cười lúng liếng, mời mọc ông cười lại vì lỗi của cô dâu mới. Nhưng Richardy hẳn nhiên không vui. Nữ hoàng Victoria ở hoàn cảnh không được chấp nhận nhất cũng không thể trông cái vẻ trơ tráo như vậy.
Phải đọc cẩn thận tên chứ, không thể tha thứ cho sự bất cẩn trong những việc như thế này được.
Lynette cắn môi và đỏ bừng mặt. Cô không quen với việc lời xin lỗi của mình lại bị đáp trả như vậy. Cô quay đi và giận dữ nói khi đi cùng Simon.
Những người Ý này thật là không đáng ủng hộ chút nào.
Không sao đâu em yêu. Chúng ta hãy đi xem con cá sấu to màu ngà mà em thích đi.
Và họ cùng nhau lên bờ. Poirot trong lúc nhìn đôi vợ chồng đi lên cầu tàu thì nghe thấy một tiếng thở dài hắt ra. Ông quay lại và thấy Jacqueline de Perrefort ngay bên cạnh. Tay cô đang nắm chặt lan can. Biểu hiện của cô khi cô quay về phía ông làm ông giật mình. Đó không còn vui vẻ hay quán thù nữa. Cô như bị giằn xé bởi một ngọn lửa tận sâu trong tim.
Họ không còn quan tâm nữa. Tiếng nói phát ra nhỏ và nhanh.
Họ đã vượt qua mình. Mình không thể đụng họ được.
họ không quan tâm đến việc mình có mặt ở đây hay không. Mình không thể, mình không có cách nào làm tổn thương họ thêm nữa. Bàn tay cô run run trên thành tàu.
Thưa cô...
Cô lập tức ngắt lời. Ồ, bây giờ đã quá trễ để cảnh báo. Ông đã đúng, tôi không nên đến đây, không nên đi chuyến này. Ông đã gọi nó là gì nhỉ? Chuyến đi của linh hồn ư? Tôi không thể quay lại được nữa, tôi phải tiếp tục thôi, và tôi sẽ tiếp tục. Họ sẽ không hạnh phúc bên nhau, không như thế được đâu, tôi sẽ giết anh ta sớm thôi. Cô đột ngột bỏ đi, Boros cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai khi đang nhìn theo cô. Cô bạn của anh có vẻ tức tối đó, anh Boros. Boros quay lại và tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra một người quen cũ. Đại tá Reed. Người đàn ông cao to rám nắng cười. Ngạc nhiên phải không? Hakeel Boros đã gặp lại đại tá Ray một năm trước ở London. Họ là người khách mời của một buổi tiệc tối lạ lùng, một buổi tiệc kết thúc bằng cái chết của chính ông chủ buổi tiệc. Boros biết Ray là người đi và đến không ồn ào. Ông thường là người ở tuyến đầu ở những nơi có chiến sự. Ông nói chân thành. Thì ra anh ở đây, tại Wadi Halfa. Tôi ở trên con tàu này.
Thật sao?
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ cùng anh đi chuyến về Sailor. Hakeel Boros dướng mày.
Thật thú vị, làm sao? Chúng ta có thể uống chút gì không?
Hai người đi vào phòng quan sát, lúc này đang khá trống người. Ông kêu một ly whisky cho đại tá và một ly nước cam nhiều đường cho mình.
Vậy là anh cùng đi chuyến về với tôi.
Boros vừa nói vừa uống một ngụm.
Anh có thể đi nhanh hơn trên con tàu hơi nước của chính phủ, nó chạy cả ngày lẫn đêm mà, phải không?
Khuôn mặt của đại tá ánh lên vẻ biết ơn. Boros, anh nói đúng, như thường lệ. Ông đáp một cách vui vẻ.
Thế thì tại các hành khách à?
Một hành khách thôi.
Bây giờ tôi tự hỏi là ai nhỉ?
Hakeel Boros ngó lên trên trần đầy hoa với anh hỏi.
Thật tiếc là bản thân tôi cũng không biết nữa.
Ray trả lời một cách buồn rầu, còn Boros có vẻ hứng thú. Ray nói tiếp.
Không có gì phải giấu giếm anh cả. Tụi tôi đang có một vấn đề ở đây, bằng cách này hay là cách khác. Đó không phải là kẻ dẫn đầu những tên bạo loạn mà tụi tôi đang theo dõi, mà là những kẻ châm ngòi cho thuốc nổ một cách rất thông minh. Chúng có ba người, một người đã chết, một người đang ở trong tù, và tôi đang kiếm kẻ thứ ba. Một kẻ nổi tiếng tương đương cỡ 5 hay 6 sát thủ máu lạnh đó. Hắn là một trong những tên nổi loạn thông minh nhất từng được treo thưởng. Hắn đang hiện diện trên con tàu này. Tôi biết được điều đó từ một lá thư chuyển đến cho chúng tôi. Phần giải mã cho biết, X sẽ trên chuyến Cardinal từ ngày 7 đến ngày 13. Lá thư không cho biết X sẽ dùng tên nào. Thế anh có nhân dạng của hắn không?
Không, hắn là người gốc Mỹ, Ireland và Pháp. Là con lai,
nhưng điều đó cũng không giúp gì nhiều cho chúng tôi. Anh có ý kiến gì không?
Một ý kiến ư? Sẽ rất tốt đây.
Boros đáp một cách trầm tư. Đó là một sự thấu hiểu giữa hai người mà Ray không thể nào ép ông hơn được nữa. Ông biết Hakeel Boros không bao giờ nói ra, trừ phi ông ấy chắc chắn.
Boros quệt tay lên mũi và buồn rầu nói. Có một vài việc xảy ra chớp nhoáng trên chiếc tàu này làm tôi giật mình.
Ray nhìn ông tò mò. Boros tiếp. Hãy tưởng tượng có một người A đã làm điều xấu, gây đau lòng cho người B. Người B muốn trả thù và đưa ra những lời đe dọa.
Cả hai người A và B đều ở trên con tàu này à?
Boros gật đầu. Chính xác.
Tôi đoán người B là một phụ nữ phải không?
Đúng vậy.
Ray đốt một điếu thuốc. Tôi sẽ không lo lắng. Người ta thường hay nói về những việc người ta làm và không thực hiện nó đâu.
Anh đặc biệt sẽ hỏi đây có phải là vụ liên quan đến phụ nữ hay không?
Vâng, thật sự là vậy đó.
Nhưng trong ông vẫn chưa có vẻ vui lên. Ray hỏi, còn gì nữa không?
Vâng, còn một vài thứ nữa.
Ngày hôm qua, người A dự thoát chết một cách ngoạn mục. Một cái chết có thể được coi như là một tai nạn.
Được đạo diễn bởi B sao?
Không, đó mới là điểm mấu chốt. B chắc hẳn không liên quan gì đến vụ đó.
Thế thì nó là một tai nạn?
Tôi cho là vậy, nhưng tôi không thích kiểu tai nạn như vậy. Anh có chắc là B không nhúng tay vào chuyện này không?
Chắc chắn.
Ồ, chuyện trùng hợp thế mà cũng xảy ra được à?
Nhân tiện hỏi anh, ai là A vậy? Một người đặc biệt không được chấp nhận à?
Trái lại, là một cô gái trẻ quyến rũ, giàu có và xinh đẹp.
Grace cười.
Nghe có vẻ giống tiểu thuyết nhỉ?
Có lẽ vậy, nhưng tôi phải nói điều này. Tôi không thấy vui, anh bạn của tôi à.
Nếu như tôi đúng, và sau cùng thì tôi luôn có thói quen là mình đúng.
Ray nhoẻn miệng cười với hàm râu của mình để nói về cách rõ ràng thường thấy này. Rồi sau đó là chuyện tai nạn suýt chết người. Và bây giờ thì anh đến thêm vào một điều phức tạp nữa. Anh cho tôi biết có một kẻ giết người trên con tàu Connaught.
Hắn ta thường không giết những cô gái trẻ đẹp đâu.
Burrard lắc đầu không hài lòng. Tôi sợ, anh bạn à, tôi sợ. Hôm nay tôi vừa khuyên cô ấy, cô Troy, rằng hãy đi Khartoum với chồng cô ấy, đừng quay lại tàu nữa. Nhưng họ không đồng ý. Tôi cầu nguyện cho chúng ta sẽ đến Sailor mà không xảy ra điều tồi tệ nào.
Không phải là anh nhìn mọi sự với đôi mắt xám xịt đó chứ?
Poirot lắc đầu và đơn giản đáp lại. Tôi sợ.
Đúng.
Tôi.
Hercule Poirot.
Tôi sợ.